Chương 467, người rảnh rỗi chương 467, người rảnh rỗi Khâu Đồng giọng nghi ngờ để mấy người khác tất cả giật mình. Làm sao, cứu không được sao? Tiết Hán cái thứ nhất mở miệng hỏi. A Cửu cũng là lo lắng. Cần gì? Chúng ta đi tìm đến. Khâu Đồng lắc đầu. Đừng nóng đội, trước hết để cho ta tìm xem vấn đề ở chỗ nào. Khâu Đồng chính mình là cái không nhanh không chậm tính cách, nhưng là đảo miên đợi không được. Trình Việt rốt cục chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất. Khâu Đồng đến đích thật là một sự giúp đỡ lớn, nhưng thủ hộ nghìn tuổi đảo chuyện này, không thể thiếu Đảo Hoa Sơn đệ tử. Trình Việt ngay tại Khâu Đồng cùng nghìn tuổi đảo ở giữa, đưa đến một cái môi giới tác dụng. Nghìn tuổi đảo không có khả năng tùy tiện tiếp nhận Khâu Đồng, nhưng là không bài xích Trình Việt. Đây là đảo miên linh hồn làm ra lựa chọn. Trình Việt ngã xuống, Xích Tiêu liền vội vàng tiến lên, xem xét hắn tình huống. Khâu Đồng, ngươi được nhanh điểm, không phải vậy tiểu hài này muốn bị hút khô. Ta đang nghĩ biện pháp. Khâu Đồng cái chán cũng dịn ra mồ hôi mịn. Ta cùng nghìn tuổi đảo ở giữa không liên lạc được có thể duy trì, nó tại kháng cự linh lực của ta. Xích Tiêu vén tay áo lên. Nếu không ta thử một chút, hay là tạm biệt. Linh lực của ngươi cương mãnh, hơi không cẩn thận liền sẽ đem nghìn tuổi đảo xé nát. Cái này Khâu Đồng lấy tay con tùy ý xóa đi mồ hôi chán. Đào Miên còn có những đệ tử khác ở đó không? Chỉ dựa vào Trình Việt còn chưa đủ, mà lại sẽ đem hắn tiêu hao đến chết. A Cửu cùng Tiết Hán liếc nhau, hai người đều là lo lắng. Tiết Hán cắn răng nói, sớm biết lúc trước ép buộc Đào Miên, cũng muốn để hắn thu ta làm đồ đệ. A Cửu nhăn mày, dùng cơ quan tượng đâu? Đem Đào Lang vật phẩm tùy thân đặt ở trong đó, có phải hay không cũng có thể dĩ giả lọt chân? Có thể thử một lần, nhưng Khâu Đồng tiếng nói một trận, ngay cả Xích Tiêu đều khẩn trương. Làm sao nói được nửa câu liền không nói. Khâu Đồng. Khâu Đồng đột nhiên ngẩng đầu đứng lên. Hành vi của hắn như vậy khác thường, Xích Tiêu càng ngộp. Làm sao nửa đường mặc kệ. Khâu Đồng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Xích Tiêu, bọn hắn tới, ngươi trông thấy rồi sao? Trông thấy cái gì? Xích Tiêu cũng là khẽ giật mình. Mặc dù mắt thường thấy nơi này không có cái gì thêm ra đến, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được có mấy đạo không giống với khí tức xuất hiện. Trình Việt ngã trên mặt đất, thân thể có chút của mình. Sư phụ một cỗ nhu hòa gió thổi qua, có một bàn tay vô hình khoác lên Trình Việt cái trán. Cựu sư đệ, ngươi làm được rất tốt. Sau đó, liền giao cho sư huynh sư tỷ đi. Nghìn tuổi đào đống nhiên tỏa ra sự sống, lúc đầu khô héo cánh hoa lại khôi phục thành tiên diễm bức át nhan sắc, khô cạn nhánh cây lại lần nữa tràn đầy sức sống. Bị phong ấn ở nghìn tuổi đào bên trong thời gian một lần nữa chuyển động, nước, gió, lửa bốn loại linh lực quấn quanh ở cùng một chỗ, cấp tốc quét sạch cả tòa Đảo Hoa Sơn. Dãy núi tiếng vọng. Trong núi có cây từ từ sinh sôi bước phát triển mới mầm. Đám người kinh dị nhìn qua cảnh sắc trước mắt biến hóa, mà nằm dưới đất Trình Viện, bị nhu nhược cây cỏ phất qua khuôn mặt, hô hấp dần ngừng lại. Giao Thiên Nhạc Minh Cung. Linh Luân Tiên Quan chính mình cùng mình đánh cờ, đột nhiên nghe thấy trong phủ trưng bày các loại nhạc khí tấu minh, đinh đinh đang đang, gõ ra một đoạn hài hòa chương nhạc. Hắn một tay chấp nhất hát tử, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Lại là một lần luân hồi bắt đầu có người đứng tại Lạc Minh Cung cửa ra vào, Linh Luân thoáng qua kinh ngạc. Đây không phải Huyền Thiên chân quân a? Thật sự là khách quý ít gặp a, Huyền Thiên xưa nay an tĩnh. Hắn cũng nghe thấy Lạc Minh Cung bên trong tiên lạc, biết được đây là có chuyện gì, nhưng là cũng không nói nhiều. Đường đột tới chơi, thực sự thật có lỗi. Đến đều tới, còn có cái gì có thể xin lỗi? Linh Luân cười cười, tay phải nhẹ giơ lên, tại bàn cờ đối diện bỗng nhiên thêm một cái gấm đoàn. Chân quân đến đúng lúc, vừa vặn ta một người đánh cờ nhàm chán. Huyền Thiên ngồi ở phía đối diện, một tay nhặt lên bạch tử, cẩn thận nghiên cứu trước mắt bàn cờ. Linh Luân cùng hắn đáp lời. Chân quân có biết, là vị nào tiên quân lại phải lý tiếp? Ân, chỉ là một vị tán tiên, không cần để ý. Huyền Thiên cố ý giấu giếm, xem ra chuyện của nơi này còn không đơn giản. Linh Luân là người thông minh, cũng không nhiều hỏi, cười tiếp một câu nói. Không thấy Khâu Đồng, Xích Tiêu cũng không tại, Huyền Thiên chân quân vừa mới trở về. Xem ra hôm nay là chuyện lục thời gian, liền thừa ta người không phận sự này, ở chỗ này không có việc gì. Huyền Thiên khó được có mỉm cười. Không sao. Không được bao lâu, cái này giao tiên tri thượng, sẽ thêm ra một vị tiên nhân chân chính. Ngắm hoa uống rượu, đánh cờ thưởng trà, những này phong nhã sự tình, ngươi tìm hắn là được rồi. Chương 468, giống như mộng không phải huyễn. Chương 468, giống như mộng không phải huyễn. Thiên đạo lưu truyền lại một cái ngàn năm, nhân gian thanh miểu tông. Có một thiếu niên áo xanh, nằm tại rắn chắc trên những cây, một cái chân cong lên, một cái chân khác lúc gần lúc hiện. Ai hắn một lời không phát, trước thở dài một hơi. Ngay sau đó là liên tiếp phàn nàn. Mặc dù bái nhập Thanh Miểu Tông, nhưng trong tông môn này người có phải hay không đều quá thanh nhàn. Làm sao ta quan sát nhiều ngày như vậy, cũng chưa từng thấy qua mấy cái làm chính sự đâu. Mà lại đến bây giờ cũng không có xuất hiện khi phụ người sư đệ, nghiền ép người sư mình, mắt mù sư phụ cùng ngu ngốc trưởng môn. Ta thời gian này còn thế nào qua? Ta đi đánh ai mặt? Thiếu niên nói đến đây, ở trên nhánh cây trở mình. Nhánh cây này như vậy chật hẹp, hắn còn có thể làm đến linh hoạt như vậy động tác, cũng không phải người bình thường. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái quả đào, tại trên quần áo từ từ, răng rắc cắn rơi một miệng lớn, một bên nhấm ướt, một bên hàm hồ tiếp tục hắn lời oán giận. Từ ta xuyên qua, gặp phải đây đều là người nào? Sư đệ là cá nhân liên quan, sư muội là tiểu thần bà, sư tỷ cả ngày lấy nhìn ta ăn quả đắng tìm niềm vui. Dạy y thuật đường chủ bắt ta luyện châm, dạy viễn thuật đường chủ để cho ta cùng hắn nhìn tiểu nhân thư, một cái duy nhất nguyện ý dạy đồ vật, còn luôn luôn sợ ta mệt lấy. Không có áp lực liền không có động lực. Đạo lý đơn giản như vậy hắn lầu bầu một chút người bên ngoài nghe không hiểu lời nói, cuối cùng còn đem chính mình nói tức giận. Sư môn trên dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, người bình thường lác đác không có mấy, vậy mà chính ta cũng có thể bị tính làm một cái. Đương nhiên, nhị sư minh cũng có thể tính một cái. Không thành không thành, ta không có khả năng lại như thế không có việc gì, cái gì không có việc gì. Có người dưới tảng cây mở miệng, trên cây Đào Miên giật mình, kém chút rơi xuống. Đào Miên sư minh, lại tâm tình không tốt. Đứng dưới tảng cây chính là một cái đồng dạng mặc xanh nhạt quần áo thiếu niên, bọn hắn Thanh Miểu Tông quần áo, áo ngoài là màu xanh, áo trong là màu trắng. Nếu là chỉ có một người mặc còn tốt, tất cả mọi người mặc như vậy, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng là một đám cải trắng thành tinh. Hắn cây này thủy linh cải trắng xoay người xuống cây, đứng tại sư đệ trước mặt. Trình sư đệ, ta làm sao nằm ở đâu cái cây bên trên, ngươi cũng có thể tìm được ta Đào Miên buồn bực, người sư đệ này có phải hay không ở trên người hắn thả cái gì truy tung định vị pháp khí? Trình Việt mỉm cười, hiện ra mấy phần người thiếu niên tuấn giật. Hắn không có trả lời Đào Miên vấn đề, mà là hỏi hắn ăn chưa ăn cơm. Ăn. Sư đệ ngươi cũng là, sư minh sư tỷ bọn hắn cũng là, mỗi ngày chỉ quan tâm ta ăn hay chưa ngủ không có. Đào Miên càng nghe càng cảm thấy hắn không phải là bị thu vào Thanh Miểu Tông đồ đệ, hắn là bị nuôi dưỡng ở nơi này heo. Các ngươi sẽ không phải mưu đồ bí mật lấy kế hoạch gì, muốn đem ta vô béo đằng sau làm thì đi. Đào Miên kỳ tư diệu tưởng mỗi lần đều có thể kinh đến Trình Việt, hắn trầm mặc một lát, chủ động đổi chủ đề. Đây là từ nơi nào hái tới quả đào, ngọ sao? Vẫn được, ta cho ngươi hái một cái đi. Trước không nóng nảy, sư minh, chúng ta ở trong núi tùy ý đi một chút đi. A, tốt. Trình Việt mỗi lần tìm Đào Miên, cũng không có cái gì chuyện khác, chính là cùng hắn nói chuyện phiếm, nghe hắn nói bắt quái. Nói, liền nâng lên Tiết Hãn. Tiết Hãn là sát vách tông môn tông chủ, nhưng hắn người tông chủ này không làm việc đàng hoàng, cả ngày hướng Thanh Miểu Tông chạy. Ta cảm giác Tiết Hãn khẳng định là thầm mến chúng ta tông chủ. Thanh Miểu Tông hiện tại tông chủ là Cố Biên. Trình Việt nghe được Đào Miên cái này bắn nổ ngôn luận sau, trầm mặt một lát, mới hỏi: "Làm sao mà biết?" "Xách, bằng không hắn tổng đến Thanh Miểu Tông làm cái gì đây? Còn luôn tra tấn ta. Ngươi liền không có nghĩ tới, hắn là chuyên vì tra tấn ngươi mà đến a?" "Cái gì? Hắn lại có loại ý nghĩ này?" Đào Miên chấn kinh, lại nghiêm khắc khiển trách loại hành vi này. "Biến thái, quá biến thái." Tiết Hãn cái này giả tra tấn trách. Nhắc Tào Tháo đến, Đào Miên cương nhắc lên hai câu Tiết Hãn, người tìm đến trên núi. Cùng Tiết Hãn cùng đi, còn có một vị mỹ mạo cô nương. Cô nương này trong tay ôm một cái hộp gấm, trong hộp chứa nàng vừa mới rèn đúc đi ra bảo kiếm. Đào Miên vừa thấy được Tiết Hãn, liền y ỉa một tiếng. Đổi lại bình thường hắn coi như làm chính mình không nhìn thấy, nhưng lần này hắn vậy mà bắt lấy A Cửu Lai Sơn cơ hội, cùng nhau trà trộn đi bảo. "Đào Lang, ngươi đến." A Cửu vẫy tay, Đào Miên không thế nào tình nguyện đi qua. Đi qua đằng sau, cũng là đứng xa xa. Tiết Hãn hử lạnh: "Ngươi đứng đó a xa làm cái gì? Chúng ta lại không cắn người." "A Cửu đương nhiên không cắn người, ngươi còn chờ thương thảo." A Cửu cười mỉm chờ lấy bọn hắn mỗi ngày đấu võ mồm hoàn tất, đem hộp gấm mở ra. "Đào Lang, đây là tặng ngươi lễ vật." Trong hộp không phải Đào Miên dự đoạn kiếm, mà là một đoạn nhánh đào. Nhánh đào có 3 năm xử lý nhánh, phía trên còn tô điểm lấy một số hoa đào. Nó nhìn qua càng giống một kiện thượng thức phẩm, không giống một kiện vũ khí. Nhưng khi Đào Miên đưa nó cầm trong tay lúc, lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. "Đây là ngươi bẻ tới nhánh đào a?" "Tạ ơn." Đào Miên vui vẻ tiếp nhận. A Cửu, Tiết Hãn, Trình Việt ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, cuối cùng Tiết Hãn nhẹ nhàng lắc đầu. A Cửu ở trong lòng im lặng thở dài, có thể bày tỏ mặt vẫn là một bộ nét mặt tươi cười. "Đào Lang ưa thích liền tốt, ta rất ưa thích, ta sẽ đem nó đặt ở đầu giường." Đào Miên như chính mình chỗ hứa hẹn, thật đem nhánh đào đặt ở gối đầu bên cạnh. Đêm đó chìm vào giấc ngủ lúc, hắn liền trong giấc mộng. Cũng không phải cái gì hoàn chỉnh mộng cảnh, hắn chỉ là mộng thấy một ngọn núi, trên núi nở rộ lấy vô số hoa đào. Như thế chói lọi hoa đào, trong nháy mắt mê cặp mắt của hắn. Gió lặng lặng thổi qua, chỉ là như vậy một màn. Đào Miên khi mở mắt ra, còn không có từ cái kia ảo mộng bên trong hoàn hồn. Hắn ngáp đi ra khỏi phòng, chỉ gặp đối diện nóc phòng có người. Người kia là nằm tư thế, nằm thái bình, giống chết một dạng. Đào Miên giật mình, vứt xuống trong tay chậu rửa mặt, bay lên nóc phòng cứu người. Chờ hắn đến nóc phòng, phát hiện cái này thi thể không phải người khác, đúng là hắn cái nào lại nhại tiểu sư muội Lam Chỉ. Nghe nói tiểu sư muội thờ nhỏ thông linh năng lực liền rất mạnh, cho nên nàng mỗi ngày chỉ cần hấp thụ thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, phiên dịch trưởng thành nói chính là phơi nắng phơi mặt trăng. Nàng dạng này trắng trợn lười biếng, đường chủ cùng tông chủ vậy mà cũng không gian dạy nàng. Tiểu sư muội không những mình lười biếng, còn lôi kéo Đào Miên cùng một chỗ. "Đào Miên sư minh, ngồi chỗ này." Nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Đào Miên mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, cũng cho tới bây giờ không ai thúc giục hắn. Bọn hắn Thanh Miểu Tông nuôi đồ đệ phương châm chính một cái thả rông tùy tính. Tỉnh ngủ đằng sau, chính là phơi nắng thời điểm tốt. Đào Miên phơi nắng phía sau lưng, cảm giác thể nội dương khí lên cao, ấm áp dễ chịu, rất hài lòng. Lam Chỉ cũng ngồi dậy, phía sau lưng chắp lên, hai tay ôm đầu gối, giống một cái bể bài mèo. "Tiểu sư muội, ngươi biết giải mộng a?" Đào Miên nhớ lại làm xong mộng thấy ngọn núi kia, đột nhiên hỏi một câu. "Giải mộng? Nguyên Hạc sư huynh muốn so ta am hiểu rất nhiều." Nguyên Hạc chính là trải qua Đào Miên nhận chứng người bình thường một trong. Nhưng Nguyên Hạc sư huynh không phải ra cửa, cũng không phải rất phức tạp mộng. "Ta chính là mộng thấy một tòa hoa đào nở đầy núi." Lam Chỉ thật lâu không có trả lời. "Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không ngủ chết đi?" Đào Miên quay đầu, phát hiện Lam Chỉ thật híp mắt lại, phải ngủ không ngủ bộ dáng. "Tính toán, ta vẫn là ngày khác đi tìm Nguyên Hạc sư huynh." Đào Miên phơi đủ thái dương, lại phơi hắn sợ mình bị nung chín. Hắn xoay người hạ nóc nhà. Lúc này phía trên truyền đến Lam Chỉ thanh âm thản nhiên. "Đào Miên sư minh, trang chu mộng điệp, giống như mộng không phải huyễn. Có lẽ ngọn núi kia tồn tại qua đâu thật." Đào Miên cần hỏi lại, quay đầu, nóc phòng không có một ai. Lúc này đừng nói núi có phải thật vậy hay không, hắn ngay cả vừa mới phải chăng cùng Lam Chỉ Sư muội nói đều không phân rõ. Chương 469, nàng là vì ngươi trùng hoa. Chương 469, nàng là vì ngươi trùng hoa. Tiểu đạo, chớ luyện, chơi với ta sẽ thôi. Vinh Tranh cười hì hì tại Nguyệt Môn sau thăm dò, ngay tại trong viện luyện kiếm Đào Miên thở dài. Tranh sư tỷ, ngươi cũng đừng quấy rầy ta. Vinh Tranh biểu lộ trở nên nhanh, nghe Đào Miên nói quấy rầy nàng không cao hứng, gương mặt nâng lên đến. Đơn giản như vậy kiếm pháp có cái gì tốt luyện? Lại nói ngươi không phải đều sẽ. Nói lên chuyện này, Đào Miên mình còn có lời oán giận đâu. Hắn từ bái nhập sư môn bắt đầu, liền học bộ này cơ sở nhất kiếm pháp. Cái này cũng đã gần một năm, hắn còn tại học bộ này. Bộ kiếm pháp kia tổng cộng liền hai chiêu, khởi thế, cùng thu thế. Ở giữa những chiêu thức kia đâu? Bị ai ăn? Ai nha, ngươi chăm chỉ như vậy làm cái gì? Lại không có đối thủ. Tại sao không có? Ngươi, sư minh, tiểu sư đệ, tiểu sư muội chúng ta đều để ngươi xếp số một, có được hay không? Thắng mà không võ, ta không nguyện ý. Vinh Tranh lẩm bẩm một câu làm sao mất trí nhớ tính tình cũng thay đổi đời trước thế nhưng là lười nhác muốn mạng nàng nói đến nhanh, Đào Miên không nghe rõ. Vị này tranh sư tỷ mỗi lần tới tìm hắn đều không có chính sự, cả ngày nhớ lừa gạt hắn đi ra ngoài chơi. Đào Miên mặc dù ưa thích đi ra ngoài chơi, nhưng còn thừa không có mấy lòng cầu tiến tại khảo vấn hắn. Một tháng đi ra ngoài chơi 30 ngày cũng quá đáng. Đào Miên đều vì chính mình sa đọa cảm thấy đau lòng, Vinh Tranh còn không có chút nào phát giác. Chớ luyện chớ luyện, hôm nay nhất định phải theo giúp ta đi ra ngoài chơi. Làm sao? Hôm nay là của ngươi sinh nhật ta. Đúng a? Vinh Tranh lừa gạt Đào Miên đi ra ngoài chơi chỉ có một cái lý do, nàng sinh nhật, nhất định phải thuận tâm ý của nàng. Thế nhưng là từ hắn nhận biết nàng đến bây giờ, đều nhanh qua 200 cái sinh nhật. Vinh Tranh cũng biết tổng tìm cái này một cái lấy cớ không tốt. Nàng cười hắc hắc, năn nỉ Đào Miên. Tiểu Đào ngươi liền bồi để ta đi, chúng ta đi chơi rượu, có được hay không? Khó được hôm nay gió vừa vặn, bỏ qua loại ngày này, các loại mùa xuân đi qua, khả năng cũng không có. Đào Miên dễ dàng mềm lòng, Vinh Tranh cầu khẩn hai tiếng, hắn đáp ứng đối phương. Tốt ta, vậy hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày quá tốt rồi. Đi một chút, chúng ta ra ngoài. Vinh Tranh mang chính là một cái thật dài con giết con diều, loại này con diều đối với Đào Miên cái này chơi diều tân thủ là cái cự đại khảo nghiệm. Đầu này xấu hề hề con giết, hay là Vinh Tranh tự mình làm, rất có nàng phong cách cá nhân. Đào Miên lần đầu tiên trông thấy, chỉ có thể dùng nhìn qua rất trừ tà để hình dung nó. Đào Miên lấy làm vinh hạnh tranh tràn đầy phấn khởi đi ra chơi diều, là nàng có lòng tin có thể đem cái này dài mảnh đồ chơi thả. Kết quả bọn hắn hai cái mân mê nửa ngày, Đào Miên còn kém chút đem chính mình cuốn lấy, cũng không thể thành công. Cuối cùng Vinh Tranh lẩm bẩm một câu quá phiền toái trực tiếp dùng linh lực đem diều thổi thượng thiên. Đào Miên không phản bắt được, bất kể nói thế nào, bay đi lên liền tốt. Thật dài con giết con diều tại thiên không thành thơi bay lên, Đào Miên cùng Vinh Tranh ngồi tại trên sườn cỏ nhìn. Có linh lực chính là tốt, chơi diều liên tuyến đều không cần. Vinh Tranh nhìn lên bầu trời, đột nhiên đối với Đào Miên nói: "Tiểu Đào, kỳ thật như bây giờ, ta liền thật vui vẻ." "Ân." Vinh Tranh quay đầu nhìn qua hắn, ánh mắt nhu hòa. "Coi như ngươi cái gì đều muốn không nổi, chỉ cần có thể cùng ngươi lại một lần nữa cùng một chỗ chơi diều, ta liền không còn sợ cầu. Ta không tham lam. Tranh sư tỷ, ta muốn." "Nhớ tới cái gì?" Đào Miên không khỏi hỏi ra câu này, Vinh Tranh cười không nói, vừa sợ gọi: "A, ta con giết muốn treo ở trên cây." Đào Miên quay đầu, cũng là cả kinh. Đó là chạy tuyết đường chủ chủng linh thụ. Muốn nở hoa. Cái gì? Nhanh nhanh nhanh, nếu là đem chạy tuyết bảo bối cây làm hư, hai ta ngay tại nàng cửa ra vào quỷ tốt ta. Đào Miên cùng Vinh Tranh luôn cuống tay chân, đuổi tại con giết con diều rơi vào trên cây trước đó, đem nó hái xuống. Dù vậy, hay là đụng mất rồi không ít trên cây hoa. Những này tốn mấy chục năm mới có thể mở một lần, sở lưu tuyết chờ lấy hoa nở đợi thời gian rất lâu. Khi Đào Miên đứng dưới tàng cây, muốn đem Vinh Tranh tiếp xuống thời điểm, sở lưu tuyết xuất hiện. Các ngươi đối ta cây làm cái gì? Cuối cùng Đào Miên cùng Vinh Tranh cùng một chỗ, vẻ mặt cầu xin, đi vào sở lưu tuyết chỗ y đường. Hai người bị chạy tuyết đường chủ phi châm ngay cả đâm ba ngày. Mặc dù là cho bọn hắn khơi thông khí huyết lương châm, nhưng ở giữa gặp phải thống cổ, cũng không phải thường nhân có khả năng nhẫn lại. Sở lưu tuyết thử nhằm vào tượng có ba, Đào Miên, Vinh Tranh, còn có đệ đệ của nàng Sở Tùy Yên. Sở Tùy Yên là dạy miễn thuật, tên này rất giàu hoạt, mỗi lần muốn làm gì chuyện xấu thời điểm, liền biến thành trước cả hai dung mạo. Đương nhiên, mỗi lần nhìn rõ mọi việc Sở Lưu Tuyết đều sẽ phát hiện, có thể Sở Tùy Yên vẫn làm không biết mệnh địa biến. Phản phất cái này thành hắn bản thân phòng ngự cơ chế một bộ phận. Đào Miên thường xuyên bị Sở Lưu Tuyết tìm các loại lấy cơ thử châm, mà lại châm này luôn luôn hướng trên mặt hắn cùng đỉnh đầu đâm. Chạy Tuyết mỗi lần đều nói, Đào Miên ngơ ngơ ngắc ngác, không đủ thanh tỉnh, cái này vài châm xuống dưới, lệ thần tỉnh não. Đào Miên nhìn thấy kim tiêm trong nháy mắt đó, liền đầy đủ thanh tỉnh, nhưng cái này cũng ngăn không được Sở Lưu Tuyết hướng hắn rỗi ra tội ác hai tay. Lần này hắn cùng Đình Tranh bị phạt, về muộn Sở Tùy Yên gặp được, còn không có tâm không có phổi chế dễ ước. Chạy Tuyết cũng là vì các ngươi tốt. Mặc dù quá trình đau điểm, nhưng đâm xong có phải hay không thần thanh khí sảng. Vinh Tranh lúc này liếc mắt, bị tức chạy, Đào Miên bất đắc dĩ. Theo khói đường chủ, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt. Sở Tùy Yên cười ha hả đối với Đào Miên mắc. Nói xong hôm nay cùng ta cùng đi mua sách, tại sao lại đáp ứng Vinh Tranh, theo nàng chơi diều. Ai, nàng nói nàng hôm nay sinh nhật, ta cũng không có cách nào. Ân, mỗi ngày sinh nhật. Lần sau ta cũng dùng cái này khi lấy cớ. Đào Miên tốt hơn theo lấy Sở Tùy Yên cùng nhau rời đi ý đường. Giờ phút này đã trời tối, Thanh Miểu Tông đèn lồng một chiếc tiếp một chiếc sáng lên, chiếu sáng hai người đường dưới chân. Chạy Tuyết lúc này lại là bởi vì chuyện gì phạt hai người các ngươi? Ta không cẩn thận làm hư hoa của nàng. Ân. Chắc không được nàng sinh khí, cái kia hoa nhưng thật ra là cho người chủng.
Ân,
cho ta. Đào Miên sửng sốt. Sở Vĩ Yên hai tay chắp sau lưng, đi rất chậm. Tại đỉnh đầu bọn họ là tinh không vô tận.
Vốn.
Ai nha, ta luôn luôn không thích bảo ngươi đại danh. Nói như thế nào đây, chạy tuyết nàng không thích trực bạch địa đem ý nghĩ của mình nói ra, liền xem như vì người khác tốt, nàng cũng không nói thẳng. Nàng tính tình này, thường xuyên sẽ bị người hiểu lầm ta biết chạy tuyết đường chủ là người tốt. Đào Miên đối với Sở Lưu Tuyết thuần lương bản tính hay là công nhận, chỉ là ngẫu nhiên tác phong làm việc tương đối thô ráp. Sở Tùy Yên rủ xuống tầm mắt, khoe miệng giơ lên một vòng phức tạp cười.
Đợi đến ngươi.
Tính toán, không có việc gì, coi như đợi không được cũng không quan hệ. Ta cùng Minh Tranh một dạng, dù là chỉ là duy trì hiện trạng, ta cũng đủ hài lòng. Chương 470, sáu thuyền là ai? Chương 470, sáu thuyền là ai? Đào Miên lại một lần mộng thấy ngọn núi kia. Lần này mộng so trước đó càng cẩn thận. Hắn không ít thấy đến nguy ngang ngọn núi, còn có một đầu dốc rách lưu động nước suối. Hắn tới gần cái kia nước suối, nửa ngồi xuống tới, bước lên thổi phồng. Sóng nước thanh tịnh, lại thuận lòng bàn tay trở xuống. Đào Miên đứng dậy. Nơi này là nước suối hạ du, hắn thuận nước suối đến chỗ nhìn lại, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đang chờ cái gì đâu? Đào Miên chính mình cũng không rõ ràng. Đây không phải một cái ác mộng, cho nên Đào Miên tỉnh lại thời điểm, còn có lưu luyến. Hắn mở to mắt, Nguyên Hạc chẳng biết lúc nào lên, ngồi tại bên giường của nó, lo lắng nhìn qua hắn.
Nguyên Hạc sư minh.
Đào Miên lấy lại bình tĩnh.
Ngươi về núi.
Trở về lúc nào?
Sáng nay trở về.
Ngươi ngủ dòng dã hai ngày, là tông chủ gọi ta nhanh về núi, nhìn xem ngươi có phải hay không không đúng chỗ nào.
Ta.
Ngủ hai ngày. Đào Miên mở miệng. Nhưng ta hoàn toàn không có ý thức được Nguyên Hạc gọi Đào Miên vươn tay ra, cho hắn thăm dò mạch, bên cạnh dò xét vừa nói. Hai ngày này tất cả mọi người có tới thăm qua ngươi. Có thể ngươi không có toát ra bất luận cái gì thống khổ thần sắc, cũng không thấy bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc, mọi người liền muốn, có lẽ chỉ là tham ngủ chút. Ách Đào Miên kiền cười một tiếng. Mọi người tâm thật đúng là lớn, đều ngủ hai ngày, còn tưởng là người không có việc gì đâu. Nguyên Hạc đem Đào Miên để tay trở về, nói không có trở ngại, khả năng chỉ là gần nhất mệt đến. Nhưng là sư minh, ta chỉ là cùng tranh sư tỷ, còn có theo khói đường chủ bọn hắn cùng nhau chơi đùa chơi cũng sẽ mệt đến. Nguyên Hạc nghiêm trang nói có chút không hợp thói thường lời nói, ngày khác ta phải tìm bọn hắn hai cái nói chuyện, không có khả năng luôn mang theo người khắp nơi quậy. Đào Miên đều bị Nguyên Hạc nói đến này nấy, hắn biết mình vị sư minh này là toàn núi hy hữu người bình thường cùng người đứng đắn, đi theo hắn có lẽ mới có thể học được thật đồ vật. Sư minh có lỗi với Đào Miên bản thân kiểm điểm vừa mở cái cỡ, Nguyên Hạc nửa câu sau liền đến. Luôn luôn mang theo ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi cũng không có thời gian hảo hảo đi ngủ. Đào Miên càng tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình, hắn chính là Thanh Miểu Tông tập hợp đủ tông chi lực cũng muốn vô béo heo. Mặt khác, hắn tạm thời thu hồi cho là Nguyên Hạc sư minh là người đứng đắn cách nhìn. Nguyên Hạc nói hắn sẽ đi chạy tuyết đường chủ nơi đó, là Đào Miên mở một chút an thần đơn thuốc.
Kia cái gì, sư minh, ngươi nếu là không phải để cho ta uống thuốc, ngươi mở điểm để thần tỉnh não tới đi.
An thần, ta vốn là ngủ không tỉnh, lúc này còn có thể có mở mắt thời điểm a.
Nguyên Hạc không đồng ý để cho ngươi ngủ đủ, ngươi mới có thể thanh tỉnh.
Vậy ngươi mở đi. Đào Miên vặn bất quá hắn, đành phải thuận ý nghĩ của hắn đến. Về phần uống hay là không uống, đó chính là hắn chính mình sự tình. Nguyên Hạc vội vã đi cho Đào Miên kê đơn thuốc, vội vàng căn dặn hắn hai câu, liền đứng dậy rời đi. Đào Miên đỗ tử đói bụng, xuống giường, chuẩn bị đi kiếm ăn. Lúc này cửa phòng của hắn lại bị người gõ vang.
Là ai?
Hắn còn ngửi được thức ăn hương khí, không biết là vị nào như thế thân mật. Đào Miên đem cửa phòng mở ra. Đã lâu không gặp Thẩm Bạc Chu đứng ở ngoài cửa.
Ta nghe người ta nói ngươi ngủ mê hai ngày, nghĩ đến chờ ngươi tỉnh lại, khẳng định phải đói bụng, liền từ phòng bếp cầm ăn chút gì tới.
Hắn cầm trong tay hộp cơm nâng lên, tại Đào Miên trước mắt lắc lắc. Thẩm Bạc Chu cũng là Thanh Miểu Tông đường chủ một trong, chỉ là hắn không thường tại trong núi. Nhưng hắn đợi Đào Miên rất tốt, là Đào Miên nhận chứng toàn núi người bình thường thứ hai, quan hệ giữa hai người coi như không tệ. Thẩm Bạc Chu mang tới là hai đĩa thức ăn, hai đĩa điểm tâm, còn có một chén canh cùng một bát cơm. Khẩu vị đều theo chiếu Đào Miên tới, hắn ăn đến thư thái. Thẩm Bạc Chu ngồi đối diện hắn, cho mình cùng Đào Miên riêng phần mình rót một chén trà. Đào Miên có chút luống cuống.
Đường chủ, sao có thể để cho ngươi cho ta chấm trà, cái này không hợp quy củ. Thẩm Bạc Chu mỉm cười, đem chén trà hướng bên tay hắn đẩy.
Thản nhiên tiếp nhận liền tốt, loại sự tình này ta cũng không phải lần thứ nhất làm.
Ân,
không có gì.
Thẩm Bạc Chu hỏi hắn gần nhất trải qua thế nào, tông môn có người hay không khi dễ hắn?
Khi dễ?
Ta ngược lại cảm thấy mọi người muốn đem ta nuôi phế đi. Đào Miên biết toàn tông môn trên dưới đều đãi hắn rất tốt, nhưng loại này vô duyên vô cớ tốt, thỉnh thoảng sẽ để Đào Miên rất sợ hãi. Hắn không biết nên như thế nào tiếp nhận nhiều như vậy thiện ý, mới tính không cô phụ cho thiện ý người.
Thẩm Bạc Chu là cái rất tốt người lắng nghe. Hắn kiên nhẫn nghe Đào Miên kể ra phức tạp tâm tình, thỉnh thoảng cho đối phương nối liền một ly trà.
Cho nên Thẩm đường chủ, ngươi có thể minh bạch ta khốn nhiều a?
Đào Miên nhấp một miếng trà, hỏi.
Ta minh bạch.
Thẩm Bạc Chu gật đầu, lại đem trước mặt mình cái này đĩa điểm tâm đổi được Đào Miên trước mặt, lại đem hắn tấm kia cái đĩa phóng tới phía bên mình.
Ta đằng sau sẽ để bọn hắn chú ý đừng biểu hiện được rõ ràng như vậy cùng tận lực.
Coi như Thẩm Bạc Chu cũng không nói đến câu nói sau cùng, Đào Miên cũng rất thần kỳ lĩnh hội hắn nói bóng gió.
Ta nói vô ích. Đào Miên lộ ra ảo não biểu lộ, Thẩm Bạc Chu giơ lên khóe môi.
Ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật chính mình đáng giá nhiều như vậy thiện ý đâu?
Ân,
ta kỳ thật nghĩ tới, nhưng ta lại cảm thấy dạng này quá tự luyến.
Thẩm Bạc Chu nhìn chăm chú lên Đào Miên cặp mắt kia, có lẽ là bởi vì đã mất đi đối với kiếp trước ký ức, hắn toát ra ánh mắt là thanh tịnh, không có một tia tạp chất, giống dốc rách lưu động nước suối. mà không phải giống kiếp trước như thế, là một ao thâm trầm đậm. Đến cùng muốn hay không để Đào Miên khôi phục ký ức, gần nhất bởi vì việc này, hắn đã từng các đệ tử xuất hiện khác nhau. Sở Thủy Yên, Vinh Tranh, Nguyên Hạc cảm thấy Đào Miên dạng này cũng rất tốt, không cần phụ tải lấy trầm trọng như vậy ký ức, thoải mái mà còn sống. Nhưng Sở Lưu Tuyết cùng Trình Việt đều kiên trì, để Đào Miên khôi phục ký ức. Bọn hắn cũng không phải vì bản thân tư lợi, chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người dạng này giấu giếm Đào Miên chính mình, đối với hắn mà nói là không công bằng. Dù sao đó là bọn họ cộng đồng có hồi ức, là vô cùng chân quý hồi ức. Lam Chỉ Nhất quán chủ trương thuận theo tự nhiên, mặc kệ Đào Miên như thế nào, ký ức khôi phục hay không, nàng đều cảm thấy rất tốt. Chỉ cần Đào Miên còn sống, liền rất tốt. Thẩm Bạc Chu cùng Lam Chỉ ý nghĩ không sai biệt lắm. Nói thật ra, chính hắn có thể còn sống xuống tới, đều gọi được là kỳ tích, là Huyền Tiên Chân Quân mở một mặt lưới, cho hắn một cái cơ hội. Không phải vậy hắn giờ phút này hẳn là còn bị đặt ở dưới hoàng tuyển. Hắn từng bởi vì cứu được Đào Miên, tự tiện để hồn phách trở lại Thiên Đăng lâu, đây là vi phạm thiên đạo hành vi, cho nên hắn phải tiếp nhận trừng phạt. Những năm tháng ấy ngơ ngơ ngắc ngác, Thẩm Bạc Chu không biết mình đến tột cùng bị nhốt bao lâu. Thần trí của hắn cũng bị hoàng tuyển đoán khí ăn mòn, trở nên điên cuồng cùng mất khống chế. Huyền Tiên hoàn toàn có thể mặc kệ hắn, tùy ý hắn ở nơi đó tiêu vong. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là hướng lên Thiên Đế cầu tình, đem hắn phóng xuất, để hắn đi chuyển thế. Hắn rốt cục có thể gặp lại Đào Miên, đây chính là Thẩm Bạc Chu nguyện vọng duy nhất, trừ cái đó ra, hắn không cầu gì khác. Đào Miên có thể hay không khôi phục ký ức, đối với hắn mà nói, không phải cực kỳ trọng yếu sự tình. Đối với chuyện này, đại sư Minh cùng nhị sư tỷ từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Coi như sư phụ đợi 9 cái đệ tử cũng không khác gì là, nhưng bọn hắn những này làm sư đệ sư muội, hay là thói quen nghe theo sư Minh sư tỷ ý nghĩ, nhất là đại sư Minh Cố Viên. Thẩm Bạc Chu hiện tại kỳ thật cũng thấy không rõ Cố Viên thái độ. Đại sư Minh luôn luôn đem ý nghĩ ẩn tàng rất sâu, coi như tại cùng Đào Miên ở chung lúc, hắn cũng giọt nước không lọt. Thẩm đương chủ, Thẩm đương chủ. Đào Miên tại gọi hắn, Thẩm Bạc Chu lấy lại tinh thần. Thế nào? Đồng môn luôn nói, ta quên rất nhiều chuyện. Ta quên đến cùng là chuyện gì a? Đào Miên là thật không hiểu ra sao, Thẩm Bạc Chu nhìn qua mở miệng hắn, cười cười. Chờ ngươi lúc nào nhớ tới sáu thuyền là ai, trò chuyện tiếp chuyện này đi. Chương 471, tháng 8 chương 471, tháng 8 hôm nay là Đào Miên mỗi tháng đi Lục Viễn Địch nơi đó tu tập thời gian. Lục Viễn Địch là Thanh Miểu Tông trẻ tuổi nhất tông sư, địa vị gần với tông chủ Cố Viên. Mỗi cái đệ tử đều muốn định kỳ đi Lục Viễn Địch nơi đó tu luyện, Đào Miên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, nhỏ gốm, ngươi đã đến. Sa Địch sư phụ, lúc này muốn ăn, không phải muốn luyện cái gì? Lục Viễn Địch để Đào Miên gọi nàng Sa Địch sư phụ. Đào Miên không biết vì cái gì, nhưng mỗi lần cứ gọi như vậy, Lục Viễn Địch tựa hồ cũng rất đắc ý. Hắn mất đi ký ức, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị hung hăng hàng bối phận. Sở Lưu Tuyết, Sở Tùy Yên cùng Thẩm Bạc Chu bọn hắn còn tốt, chỉ làm cho Đào Miên kêu một tiếng đường chủ. Vinh Tranh là sư tỷ, Nguyên Hạc người sư minh này nên được lương tâm bất an, thỉnh thoảng sẽ khuyên Đào Miên trực tiếp kêu tên của hắn liền tốt, nhưng Đào Miên không đáp ứng. Về phần Lam Chỉ cùng Trình Viện, bọn hắn muốn gọi Đào Miên một tiếng sư minh. Mặc dù từ sư phụ xuống đến sư minh, hay là hàng bối phận, cũng may bọn hắn đem vị trí của mình thả thấp một tầng, tổng không tính quá phận. Đào Miên vốn chính là tính tình hiền hòa người, chỉ có một ít người mới có thể kích thích hắn phản cốt, cho nên Lục Viễn Địch để hắn gọi sư phụ, hắn cũng ngoan ngoãn theo. Về phần cái gọi là tu tập, Đào Miên nhìn trước mắt mới mở tiểu lâu, cách rất xa đều có thể ngửi được đồ ăn cùng rượu hương khí. Lục Viễn Địch đã đợi đã không kịp. Đi đi đi, hôm nay ăn nhà này. Mặc dù Thanh Miểu Tông đồng môn thường xuyên vụng trộm mang Đào Miên đi ra chơi, nhưng bọn hắn chơi đến còn đều có thiên bệ. Cũng tỉ như Sở Tùy Yên luôn yêu thích mang Đào Miên đi xem tiểu nhân thư, Vinh Tranh ưa thích dẫn hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi dạo xung quanh. Lục Viễn Địch chỉ thích mang theo Đào Miên đi các nơi ăn ngon địa phương ăn cái gì. Lục Viễn Địch khẩu vị kỳ thật không lớn, nàng đa số thời điểm sớm quẳng xuống đũa, sau đó chuyên chú nhìn qua Đào Miên ăn. Ta có phải hay không ăn đến quá lâu? Nếu như nóng nảy nói, chúng ta có thể tùy thời đi. Không quan hệ, ngươi ăn, ta cũng ăn thêm chút nữa. Mỗi lần Đào Miên nói muốn trở về lúc, Lục Viễn Địch liền sẽ một lần nữa nhặt lên đũa, kẹp mấy ngụm đồ ăn, rất nghiêm túc qua loa hắn. Đào Miên ăn cơm không nhanh không chậm, Lục Viễn Địch hai tay nắm một chén trà nóng, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi người đối diện. Nhìn một chút, Lục Viễn Địch liền chảy nước mắt. Đào Miên giật mình, đũa đều muốn dọa rơi. Tại sao khóc? Nhà này đồ ăn còn có thể a, không đến mức khó ăn đến khóc đi. May mắn bọn hắn tại nhà gian, không đến mức dẫn tới quá nhiều chú ý ánh mắt. Lục Viễn Địch tự biết thất thố, có thể nàng khất chế không được. Nàng tiếp nhận Đào Miên đưa tới khăn tay, nước mắt lại là lau không khô. Nàng rất may mắn, nhưng lại khổ sở, còn mang theo rất nhiều nói không nên lời bị uất. Ngươi không biết, chúng ta đã trải qua bao nhiêu, mới có thể ngồi ở chỗ này ăn một bữa cơm. Nàng chỉ nói đến nơi đây, nghẹn ngào, câu nói kế tiếp kẹt tại trong cổ họng. Đào Miên đem đũa nhặt lên, lại hợp quy tắc đặt ở bát bên cạnh, lo âu nhìn qua Lục Viễn Địch. Lục Viễn Địch lắc đầu, ra hiệu hắn lời gì đều không cần nói. Đây là nàng đơn phương cảm xúc phát tiết, Đào Miên hiện tại chỉ là một tấm giấy trắng, hắn quên lãng toàn bộ. Mang theo ký ức chuyển thế, chỉ có bọn hắn chín người. Nàng biết sư đệ sư muội đối với muốn không để Đào Miên khôi phục ký ức chuyện này xuất hiện khác nhau. Lục Viễn Địch mặt ngoài càng có khuynh hướng Lam Chỉ Thẩm Bạc Chu loại kia thuận theo tự nhiên thái độ, nhưng tại trong nội tâm nàng như thế nào lại cam tâm để Đào Miên lãng quên toàn bộ, để hết thảy bắt đầu lại từ đầu đâu? Lục Viễn Địch tương đương mâu thuẫn, nàng không biết hiện tại đối với Đào Miên mà nói đến tột cùng con đường nào mới là tốt. Quên hết mọi thứ, hắn sẽ thoải mái mà còn sống, an tâm tại Thanh Miểu Tông làm cái tuổi mục đệ tử. Nhưng chỉ có được ký ức, hắn mới chính thức được cho bọn hắn chín người sư phụ. Sa Địch coi như Lục Viễn Địch không để cho Đào Miên nói chuyện, Đào Miên cũng mở miệng, ta không biết ngươi vì cái gì thương tâm, nhưng ta có thể cảm giác được, cái kia cùng ta có liên quan. Hắn lại đưa một tấm sạch sẽ khăn tay cho Lục Viễn Địch. Ngươi còn có những đồng môn khác, tựa hồ đang giấu giếm ta một ít chuyện. Lục Viễn Địch há miệng muốn nói, Đào Miên có chút đưa tay, ra hiệu nàng không cần giải thích. Ta biết các ngươi sẽ không hại ta, nhưng ta có thể cảm giác được các ngươi trên thân lo lắng cảm xúc. Bao quát Tiết Hán cùng A Cửu. Sa Địch, ta cũng không đốc, các ngươi trao đổi những cái kia ánh mắt, còn có xoay người sang chỗ khác thở dài, ta đều biết. Lục Viễn Địch cảm xúc thoáng bình phục một chút. Hốc mắt của nàng còn đỏ lên, nhưng có thể cùng Đào Miên bình thường nói chuyện với nhau. Chúng ta chỉ là tạm thời không có chờ đến thời cơ thích hợp. Thời cơ nào đâu, Đào Miên thanh âm mang theo trấn an lực lượng, Sa Địch, chỉ có ngươi hướng ta thẳng thắn trận tướng, ngươi mới có thể biết ta có hay không có tiếp nhận năng lực của nó. Thế nhưng là, vạn nhất ta nói nếu như ngươi hiểu rõ ngươi đi qua nhận biết cái kia ta, như vậy đối với ta có thể hay không tiếp nhận trận tướng, trong lòng ngươi hẳn là sớm có phán đoán mới đối. Đào Miên nói như vậy. Lục Viễn Địch ngón tay nắm chặt, khăn tay bị nàng túa ra từng đạo nhăn nheo. Nhỏ gốm, có lỗi với, chuyện này, ta không có khả năng tự tiện làm ra quyết định. Nếu như ta quá vò đoán, liền sẽ làm bị thương những đồng môn khác tình cảm, ta không có khả năng ngày đó Lục Viễn Địch cùng Đào Miên trở lại Thanh Miểu Tông. Lục Viễn Địch không tiếp tục nhiều lời một chữ. Đào Miên tâm tình phức tạp, hắn muốn cho rằng Lục Viễn Địch sẽ đối với hắn thẳng thắn, nhưng đến đầu đến, hay là vô số bí ẩn. Bọn hắn lúc trở về, sắc trời đã tối. Đào Miên nằm ở trên giường không cách nào chìm vào giấc ngủ, dứt khoát đi ra. Hắn đi vào bên hồ, đây là Thanh Miểu Phong bên trên lớn nhất một mảnh hồ, gọi Tháng Hồ. Giữa hồ đình nghỉ mát có một bóng người, Đào Miên meo mắt lại, ý đồ thấy rõ người kia là ai. Đối phương có chút vòng vo thân thể, ánh trăng vừa lúc chiếu vào trên mặt của hắn. Là Thanh Miểu Tông tông chủ Cố Viên. Cố Viên cũng trông thấy hắn, cách mênh mông nước hồ, đối với hắn mỉm cười. Đào Miên nghĩ nghĩ, nhất chuyển phương hướng, hướng phía hồ tâm đình đi đến. Cố tông chủ rất có nhàn hạ thoải mái, còn mang theo đồ uống trà tới. Hắn cho Đào Miên rót một chén. Hôm nay cùng Sa Địch ra ngoài rồi, phải không? Là Đào Miên nhớ tới cái kia hỗn loạn một bữa cơm, chân mày hơi nhíu lại, thanh âm cũng mang theo thở dài. Cố tông chủ, mọi người đến cùng đang gạt ta cái gì đâu? Bị che tại trong trống cảm giác cũng không tốt. Tất cả mọi người tại cất giấu một bí mật cự đại. Cố Viên có thể lý giải Đào Miên tâm tình. Ngươi cảm thấy mình có lòng tin tiếp nhận không biết hết thảy, có thể mọi người lại đem ngươi nghĩ đến quá yếu đuối. Loại mâu thuẫn này để cho ngươi cảm thấy rất cắt đứt, đúng không? Ân, là như thế này. Đào Miên thẳng thắn gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy khó khăn nhất tình huống là cái gì đây? Ngươi có nghĩ tới hay không, mọi người giấu giếm ngươi bí mật kia là cái gì? Cố Viên hỏi như vậy, Đào Miên thật đúng là chăm chú cố gắng suy nghĩ. Hắn suy tư một hồi sau, nghiêm túc nhìn qua Cố Viên. Ta sẽ không phải là kẻ cha nam, cùng các ngươi đều có một đoạn tình, sau đó đem các ngươi đều quên đi. Cố Viên có rất ít dạng này trầm mặc thời điểm, nhưng Đào Miên ngôn luận kinh người mỗi lần cũng có thể làm cho hắn trở nên trầm mặc. Nhưng hắn có suy nghĩ một lần Đào Miên đã nói, cười. Dạng này giảng, cũng là không tính sai. A, lúc này khiếp sợ là Đào Miên. Không phải, tông chủ, là đùa giỡn đi. Không có khả năng à, ta coi như không phải hoàn toàn người tốt, vậy cũng không đến mức hỏng đến loại trình độ này. Cố Viên cười cười, ngược lại nhìn về phía chân trời thắng. Đêm nay có nguyệt thực. Thật, làm sao mà biết được là nguyên hạt tính ra? Nhưng là, chỉ có nguyệt thực còn chưa đủ, còn phải đợi tháng 8. Tháng 8 là thập, Đào Miên lời nói còn chưa kịp nói xong, lại là quen thuộc mắt tối sầm lại. Hắn thoát lực dựa vào ghế, Cố Viên chậm rãi đứng lên. Lúc này mấy vị khác sư đệ sư muội cũng xuất hiện, hồ tâm đỉnh cũng đủ lớn, coi như mấy người bọn họ đồng thời đứng ở chỗ này, địa phương cũng đủ. Sở Lưu Tuyết trong mắt có lo lắng. Sư Minh, hiện tại liền muốn bắt đầu a? Ân. Tối nay chính là trăm năm một lần tháng 8 ngày. Bỏ lỡ hôm nay, chúng ta liền thật không có cơ hội. Được hay không được, ở đây nhất cử. Chương 472, chúng ta về đảo Hoa Sơn đi. Chương 472, chúng ta về đảo Hoa Sơn đi. Tháng 8 là tại nguyệt thực chi dạng, Thanh Miểu Tông nguyệt hồ sẽ xuất hiện một loại đặc thù hiện tượng. Theo ánh trăng biến mất, nước hồ từ thanh tịnh trở nên đục ngầu, đại lượng bùn cát cùng ố bế bị lật đến nước hồ mặt ngoài. Đợi đến ánh trăng xuất hiện lần nữa thời điểm, nước hồ sẽ ở trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Trong khoảng thời gian này là đặc biệt, có được nghịch về lực lượng. Chỉ cần lợi dụng được nguồn lực lượng này, liền có thể đem mất đi đồ vật bắn hồi. Chín vị đệ tử phân tán tại nguyệt hồ phương vị khác nhau, tinh toán. Đào Miên vẫn ngồi tại trong đình giữa hồ, Cố Viên khoảng cách gần hắn nhất. Chân trời treo lơ lửng mặt trăng là trăng tròn, rất nhanh, trăng tròn xuất hiện một ngã rẽ cong trống chỗ. Cùng lúc đó, chín vị đệ tử để tự thân linh lực lưu chuyển. Nước hồ lập tức nhộn nhạo lên nồng trọc thủy triều, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh, giờ phút này trở nên sóng cả chập trùng. Theo mặt trăng bị thôn vệ bộ phận càng ngày càng nhiều, nước hồ cũng càng đục ngầu. Mấy vị đệ tử nhắm mắt lại, điều động linh lực càng ngày càng nhiều, ngay cả phụ cận tông môn đều bị cái kia đại lượng tinh thuần linh lực hấp dẫn. Đó là cái gì ánh sáng? Giống như có người bày đại trận gì. Theo trên lực lượng tuôn ra, Đào Miên cũng không thoải mái nói mớ vài tiếng. Cố Viên mở to mắt, nhìn qua khó chịu Đào Miên. Cũng nhanh, sư phụ. Đệ tử khác phảng phất cảm ứng được đại sư huynh vội vàng, linh lực hội tụ đến càng nhiều, nguyệt hồ thủy chiều cao hơn. Mặt trăng hoàn toàn biến mất, giờ phút này nước hồ đạt đến nhất đục ngầu, nhất tối thời khắc. Chín vị đệ tử đều là pháp lực cao thầm, cho nên bọn hắn cho dù tiêu hao lớn như vậy linh lực, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy sau khi hoàn thành nửa đoạn. Nửa đoạn sau, chỉ cần để nước hồ lại lần nữa trở nên thanh tịnh là được. Đã biến mất mặt trăng, từ từ lại khôi phục nguyên trạng. Trong quá trình này, các đệ tử vẫn không dám buông lỏng, từ đầu tới cuối duy trì lấy linh lực tại chuyển vận trạng thái. Trong hồ nước đục ngầu đồ vật dần dần chìm xuống phía dưới đến, nhưng mà các đệ tử dần dần ý thức được không thích hợp. Nguyệt thực ngay tại kết thúc, nhưng tháng tán, nhưng lại xa xa so với nó tốc độ muốn chậm. Tại trong kế hoạch của bọn hắn, cả hai hẳn là gần như đồng thời hoàn thành, nhưng mà lấy tình huống hiện tại, căn bản làm không được. Nếu như nguyệt thực kết thúc, tháng tán lại không thể hoàn thành, cả hai ở giữa không may xuất hiện, đối với Đào Miên thân thể, chỉ sợ sẽ có tổn thương. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoại thương, chỉ là đầu óc của hắn cùng tinh thần sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện tại 9 cái đệ tử riêng phần mình nghĩ, chỉ có 2 chuyện. Một kiện là, sư phụ ta sẽ không thay đổi thành tên điên đi. Còn có một cái là, sư phụ ta sẽ không thay đổi thành đồ đần đi. Cố Viên để mấy vị khác đồng môn tập trung tinh lực, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể từ bỏ. Thế nhưng là đợi đến nguyệt thực kết thúc, chân trời trăng tròn lại lần nữa treo thật cao lúc, nguyệt hồ nước còn không có hoàn toàn biến trong triệt. Bọn hắn thất bại. 9 vị đệ tử vội vàng trở lại đỉnh giữa hồ, xem xét sư phụ tình huống. Không có ngoại thương, vạn hạnh. Sư phụ, sư phụ. Cố Viên nhẹ nhàng đẩy Đào Miên, đem hắn tỉnh lại. Đào Miên từ từ mở mắt. Sư phụ, còn nhớ rõ chúng ta là ai a? Ân, ân. Cố tông chủ, Sa Địch tông sư, Đường chủ, sư minh sư tỷ, còn có sư đệ sư muội trí thông minh không có vấn đề, tinh thần cũng không thành vấn đề. Chỉ là, còn nhớ không được bọn họ là ai. 9 người không biết là hạnh hay là bất hạnh. Lam chỉ nói một câu nói. Dạng này liền tốt người còn sống, liền tốt. Đào Miên đầu còn có chút ngất đi, hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Trời rất tối, tất cả mọi người trở về ngủ đi, ta cũng tốt khốn. Tiểu Đạo, ngươi chậm một chút ta. Vinh Tranh gặp hắn đi đường bất ổn, có chút lo lắng hắn sẽ rơi vào trong hồ. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Ta không sao, ta còn có thể đi. Đào Miên hữu kinh vô hiểm đi đến bên bờ, phía sau khẩn trương nhìn xem hắn 9 người, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn thở ra đến, chỉ gặp Đào Miên chân trái mềm nhũn, toàn bộ thân thể cắm nghiêng, phanh, đâm vào bên hồ trên tảng đá. Sư phụ, Ngân Viếu, Tiểu Đạo, các đệ tử kinh hô, đội vàng đuổi tới bên bờ. Vinh Tranh không đợi được bờ liền bắt đầu gào. Tiểu Đạo ngươi đừng thật đã chết rồi à? Các đệ tử vội vàng vây quanh ở Đào Miên bên người, Sở Lưu Tuyết cái này nhân sĩ chuyên nghiệp mau đem hồng thuốc biến ra. Ta trước cho hắn băng bó, cái chan pha bỡ. Sở Lưu Tuyết trị liệu thủ pháp từ trước đến nay thô kệch, Đào Miên tại băng bó nửa đường đột nhiên bị đau tỉnh. Thế, ba đất, ngươi ổn nhu chút. Sư phụ đây là đầu, không phải gốc cây. Đừng oán trách, trước hết để cho ta băng bó bên trên. Sở Lưu Tuyết lại cho hắn quấn 2 vòng, đột nhiên ý thức được không đối. Chờ chút, Ngân Phiếu, ngươi gọi ta cái gì? Ba đất a. Sở Lưu Tuyết không thể tin được, Đào Miên vậy mà lại thông qua như thế không hợp thói thường phương pháp khôi phục ký ức, cho nên nàng coi như mình tại nghe nhầm, lại phải cho hắn cuốn băng vải. Ta hẳn là nghe lầm, ta tiếp tục cho ngươi băng bó. Chờ chút, ta thật đều muốn đi lên. Đào Miên không có khả năng lại để cho chán của mình bị tam đệ tử tra tấn, liên tiếp nói ra các đệ tử danh tự. Một chó nhị nha ba đất bốn chồng ngũ hoa, còn có 6 thuyền 7 ống 8 quả 90. Không không không, ta đều nhớ ra rồi. Đào Miên nói xong, các đệ tử lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Đào Miên trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. Cái này, các ngươi hẳn là nghe thấy ta nói cái gì đi. Trình Việt cùng Nguyên Hạc 2 tên thiếu niên lặng lẽ lau nước mắt, Thẩm Bạc Chu cùng làm chỉ ôn nhu cười yếu ớt, nói sư phụ ngươi rốt cục nhớ tới chúng ta. Vinh Tranh khóc đến lớn tiếng nhất, nói một đống trừ chính nàng không ai có thể nghe hiểu lời nói. Sở Thủy Yên cũng khóc, nhưng không có ngũ sư muội như vậy hào phóng. Sở Lưu Tuyết trong mắt rưng rưng, cặp kia cha tấn Đào Miên tay rốt cục buông xuống. Lục Viễn Định hốc mắt vừa đỏ. Tiểu Đào nàng có quá nhiều lời muốn nói, có thể trừ câu này, nàng cái gì đều nói không ra miệng. Cuối cùng là Cố Viên. Cố Viên tiếp nhận tam sư muội trong tay băng gạc, kéo đứt, cẩn thận đánh một cái kết. Sư phụ hắn nói, lần này chúng ta cùng một chỗ về Đào Hoa Sơn đi. Chương 473, Đào Hoa vẫn như cũ cười gió xuân. Chương 473, Đào Hoa vẫn như cũ cười gió xuân. Đào Hoa Sơn là một chỗ yên lặng tiên sơn, truyền thuyết trong núi có tiên, tiên nhân bóng dáng khó tìm, ngược lại là hắn 9 vị đệ tử, khi thì sẽ ở nhân gian hành đi. Võ Lăng là một vị nghèo rất mùng tơi họa sĩ, dựa vào bản sự ăn cơm, khoảng cách chết đói không xa. Hôm đó hắn lang thang đến tận đây, gặp trong núi có khói bếp, liền muốn lên núi lấy một bát cơm ăn. Hắn đi tới nửa đường, đông nhiên nhìn thấy trong núi có một gốc cây đào, mở đặc biệt tiểu diễm. Hắn không khỏi bị cây đào kia hấp dẫn ánh mắt, nhất thời không lo được đói khát, ngồi dưới đất, cầm lấy bút vẽ cùng giấy, nhàn nhạt câu lạc. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cây kia cây đào, một chút, hai mắt. Đợi đến mắt thứ 3 thời điểm, trước mặt hắn chợt xuất hiện một vị áo trắng tiên nhân. Cái kia áo trắng tiên nhân cười nhìn qua Võ Lăng, thanh âm réo rắt. Ngươi biết hội họa à? Vừa vặn, ngươi đến vì ta cùng các đồ đệ vẽ một bức đi. Võ Lăng bị người kia tiên tư mê hoặc mắt, chóng mặt cùng đi lên. Hắn xuyên qua tầng tầng rừng đào, đi vào một đầu nước suối bên cạnh. Bên dòng suối có 9 người, dung mạo khác nhau, lại đều là Long Phượng chi tư. Bọn hắn đối với Võ Lăng nói cái gì, Võ Lăng sẽ chỉ gật đầu, một câu đều nói không ra. Cái kia áo trắng tiên nhân mở miệng cười, để bọn hắn không cần làm khó dễ người, lại đối Võ Lăng nói một câu làm phiền. Các loại Võ Lăng lại lần nữa ý thức hấp lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình tựa ở chân núi dưới một cây liễu lớn, trong tay là một quyển lỏng lẻo hoa trục, còn có một túi nặng nề vàng. Võ Lăng vội vàng đem cái kia vàng thu trong ngực, nhìn xung quanh, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Lúc này hắn mới lo lắng đem hoa trục triển khai. Hình ảnh vẽ chính là sơn trung xuân cảnh, đào hoa từng mảnh, nước suối róc rách. 9 vị đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi, động tác thần thái khác nhau, nhưng đều là thư giãn thích trí mà tại trong hình ảnh ương cái kia áo trắng tiên nhân, tay phải chấp nhất nhánh đào, nhánh đào một chỗ khác khoác lên tay trái lòng bàn tay, dung mạo tuấn dật, trên mặt cười yếu ớt, nhìn qua bức tranh người bên ngoài. Võ Lăng đem họa chụp cầm chắc, cùng nhau thăm dò trong lực. Hắn còn muốn trở lại trong núi, đi tìm cái kia áo trắng tiên nhân lúc, cũng rốt cuộc tìm không được con đường núi kia, chỉ có đầy khắp núi đồi đào hoa nở rộ. Mặt người không biết nơi nào đi. Đào hoa vẫn như cũ cười rõ xuân. Toàn văn xong, hoàn tất cảm nghĩ mọi người tốt nha, quyển sách đến nơi đây, chính là chính thức hoàn tất rồi. Từ năm trước mùa xuân, viết đến năm nay mùa xuân, gần thời gian một năm, rốt cuộc hoàn thành. Mỗi lần hoàn tất trước đều muốn nói rất nói nhiều, nhưng chân chính hoàn tất thời điểm, lại không biết nên nói cái gì. Liên quan tới viết ra như thế nào đại kết cục, cũng từng có mấy lần lắc lư, cuối cùng vẫn là quyết định, để Đào Miên cùng các đệ tử đoàn viên. Hy vọng tiểu đào khổ tận cam lai, hy vọng tiểu đào thu hoạch được hạnh phúc. Hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể hạnh phúc. Ôm ý nghĩ như vậy, viết ra đại kết cục. Đằng sau hẳn là còn sẽ có phiên ngoại, nếu có sẽ ở cuối tuần đổi mới, đại khái là viết một viết đồ đệ thị giác, viết một viết tiết hán cùng A Cửu. Hoan nên mọi người đến xem sách mới cũng mở rồi, có bằng hữu cũng đã phát hiện, ánh trăng sáng sư minh bị vứt bỏ sau bạo đổi có gai hoa hồng đỏ nhìn danh tự cũng biết là tinh khiết sản văn, trùng sinh báo thủ nguyên tố kéo căng, vẫn như cũng là không gái chủ, lại sư minh khổng u muốn tới cùng mọi người gặp mặt rồi, điểm chủ ta trang hoặc là tìm kiếm cái này tên sách đều có thể, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu đảo là độc nhất vô nhị tiểu đảo, sau này hẳn là sẽ không lại viết loại này đào phong vị. Cảm tạ mọi người cho tới nay cổ vũ cùng làm bạn. Sắp qua Tết, năm sau liền sẽ nên đón xuân về hoa nở. Cửa nhà trùng cây đào cũng nên nở hoa rồi, về sau trông thấy đào hoa, có lẽ liền sẽ nhớ tới Đào Miên đi. Chương 1, nhân gian không lấy tương tư cố viên phiên ngoại chương 1, nhân gian không lấy tương tư cố viên phiên ngoại rời đi Đào Hoa Sơn năm thứ 10, cố viên thu hắn vị thứ nhất đệ tử chân truyền. Người không chịu kết đạo lữ, lại không muốn thu đồ đệ, thật chẳng lẽ muốn thành giữa thiên địa cô linh linh một con côn. Nhìn không khỏi quá đáng thương. Trình Trì không mời mà tới, quấy rầy cố tông chủ tĩnh tu, còn muốn uống hắn nơi này chân quý cây tùng la trà, một chén tiếp một chén. Ngồi ngay ngắn ở tĩnh tu trên đài ngọc cố tông chủ mở mắt, mỉm cười, ngón tay trên không trung nhẹ du bạch một cái, ngửa đầu uống trà Trình Trì chỉ cảm thấy có ai dùng sức giơ lên một chút tay của hắn, trà đổ đầy người. Phúc, khu khu. Trình Trì tay tại trà án đánh tới bố tới, chật vật tìm tòi khăn tay, lau bên miệng nước trà. Thu thập xong một thân bừa bộn, dương mắt đã thấy cố viên đã đi tới cửa ra vào, chắp tay ở lưng, nhìn qua ngoài cửa sổ tốt đẹp cảnh xuân. Trong viện một gốc khô đào, chặt cây giãn ra như hiểu điệu vũ động nữ tử, vỏ cây đi thương thương giống như lão giả. Cố viên chủng cây đào này, như thế nào đều nuôi không sống, như thế nào đều nhất định phải nuôi. Trình Trì quên hắn nhiều lần, đem cây khô này móc ra, không phải là không nghe, phương châm chính một cái cưỡng. Trong mắt ngươi là cây khô một gốc, trong mắt ta, nó bất quá là đang đợi hoa lúc. Cố viên sâu kín nói, ngươi nếu là lúc trước liền như vậy biết ta nói, nhỏ đào đạo trưởng cũng không trở thành đem ngươi đổi ra núi đi. Luyện võ chàng đao kiếm tranh minh thanh vang ầm ầm nửa ngày, môn nhân kinh xem, nguyên là cố tông chủ đang đổi lấy trình đường chủ đánh. Đào Miên cái tên này, tại Thanh Miểu Tông tính nửa cái cấm kỵ. Nhắc lên việc này Trình Trì liền có ý kiến. Cố viên cho tới bây giờ đối với Đào Hoa Sơn sự tình đều là nói năng thận trọng, chỉ có năm đó tự mình đem tiểu đạo trưởng từ trên núi tiếp xuống Trình Trì đối với cái này có biết một hai. Cái gì phá cấm kỵ, không phải liền là đặc biệt nhằm vào hắn một người a? Đánh lấy, Trình Trì cũng có chút hoài niệm lên mắt cười doanh doanh hoa quang vòng quanh người tiểu đạo trưởng. Hắn thu kiếm vào vỏ, bị tức giận nói không đánh, ta muốn đi Đào Hoa Sơn. Không cho phép. Cố viên quả quyết ngăn cản, Trình Trì căng khí. Ngươi có cái gì không cho phép? Ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Cùng tiểu đạo trưởng ân đoạn nghĩa tuyệt cũng không phải ta. Ta muốn đi cùng người ta sợi thô ôn chuyện tình. Cố viên mặt mày đè ép. Hắn muốn là dáng dấp lạnh lùng, mang theo giận tái đi càng lộ vẻ lăng lệ, trách không được trong tông môn tuổi trẻ đệ tử đều sợ hắn. Đáng tiếc chiêu này đối với Trình Trì vô dụng. Trình Trì vốn là ra mặt dày, lại cùng hắn là nhiều năm bạn tri kỷ, huống chi hắn còn ra mặt dày. Ra mặt dày điểm này rất trọng yếu. Trình Trì nói, phàm là cố viên có hắn 3 phần ra mặt, Đào Hoa Sơn sớm thành Thanh Miệu Tông phân tông. Lời ấy có thể thấy được, Trình Trì chẳng những ra mặt dày, hắn còn gan lớn. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Đào Miên hắt hơi một cái, lẩm bẩm một câu ai tại khen hắn đẹp trai. Trong lúc nói chuyện, Cố Viên cũng thu hồi kiếm. Sư phụ hắn hỉ tĩnh, ta cũng không muốn thế tục phạm trần lại đi xâm nhiễm hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn về phía nơi xa mở mịt sơn nhạc, thở dài một tiếng. Bây giờ ta đẩy người huyết tinh, càng là không muốn hắn gặp ta. Tiên nhân tâm địa lương thiện, không thể gặp người sống chịu khổ. Ta đã cho người khác mang đến tai họa, lại dùng tội nghiệp tra tấn tự thân. Hắn giữ lại không nổi mất đi sinh mệnh, cũng vô pháp đem ta từ nghiệp họa cứu rỗi, tả hữu đều là lưỡng nan. Mà ta không muốn hắn lưỡng nan. Cố Viên bây giờ là một tông chi chủ, hiếm khi ở trước mặt người ngoài hiện lộ chân thực nỗi lòng. Bây giờ nói ra như thế một chuỗi dài lời thật lòng, ngược lại là đem Trình Trì cũng nói đến thương cảm. Ai, ngươi cái này, thật tốt một đôi sư đồ, làm sao nháo đến sinh mà không thấy được tình trạng đâu. Cố Viên a Cố Viên, ngươi chém giết cựu địch dẫm lên máu tươi đạp vào cao vị thời điểm, ngươi chỉ cân nhắc chính ngươi. Các loại bây giờ công thành danh thoại, ngươi làm sao lại không lý kỷ? Ta nhìn a, các ngươi sư đồ, chính là quá là đối phương suy nghĩ. Nói đi thì nói lại, ngươi đến tột cùng là không thể gặp, vẫn là không dám gặp. Trình Trì tra hỏi, từ đầu đến cuối không có chờ đến trả lời. Cố Viên không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không thể trở về, cũng không dám về. Thanh Miểu Tông mỗi 3 năm khai tông thu đồ đệ, lần này lại là một cái 3 năm. Cùng trước kia một dạng, Cố Viên chủ trì nghi thức, đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn là không thu chân truyền, đồ đệ đều do trưởng lão đường chủ đi dạy. Duy chỉ có năm nay là một ngoại lệ, tông chủ thu cái nữ hoa làm đệ tử. Nữ hoa hoa kia chỉ có 7, 8 tuổi, cả ngày leo cây phòng trên, chiêu mèo đùa chó, tinh lịch phi thường. Hết lần này tới lần khác Cố Viên hết thảy để tùy đi, không gọi ngoại nhân hỏng thiên tính của nàng, đem tông môn trên dưới làm cho không hiểu ra sao. Bên ngoài đều truyền, chưa tỉnh nhưng thật ra là người con gái ruột. Trình Chí cho tới bây giờ chỉ nói người khác không dám nói, ỷ vào Cố Viên sẽ không thật đem hắn đánh chết. Tiểu cô nương gọi Mạnh Bị Tỉnh, là Cố Viên duy nhất đệ tử chân truyền. Trình Chí nhìn xem nàng ở trong sân chạy tới chạy lui, đuổi cái kia mấy cái hoa lau gà. Trình Chí nheo mắt lại, ý đồ từ đứa bé trên thân tìm ra một tia Cố Viên bóng dáng, dùng cái này để chứng minh giữa bọn hắn huyết mạch liên hệ. Hắn nhìn xem đứa bé kia mặc một thân xanh nhạt sắc áo váy, trên cổ có treo Cố Viên đưa nàng khóa trường mệnh, xoay tròn thân, đưa lưng về phía hắn xoay người. Hoa lau gà vỗ cánh, phốc phốc cộc cộc chạy loạn. Tiểu hài hướng về sau ngã ngồi, không có khóc, lại chưa từ bỏ ý định đi bắt nó. Tay áo tản ra, như là dương cánh sơn tước. Trình Chí nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong nháy mắt cùng một bóng người khác trùng hợp. Phản phất thân ảnh kia quay đầu, Trình Chí liền có thể nghe thấy mang nụ cười âm thanh lời nói. Ngươi người trẻ tuổi kia, rất biết nói chuyện. Trình Chí toàn thân giật mình, hắn quay đầu trông thấy Cố Viên bên mặt, Cố Viên khuôn mặt bình tĩnh hướng về phía trước nhìn, thời khắc chú ý đứa bé kia nhất cử nhất động. Chú ý, Cố Viên hắn hạ giọng, đều cả lăm, cái này sẽ không phải là nhỏ đảo đạo trưởng hải tử đi. Trình đương chủ lại bị tông chủ tại luyện võ tràng đuổi theo đánh tới bời, tiếng kêu rên liên hồi. Mạnh Bị Tỉnh một tay nắm lấy một khối đào hoa bánh ngọt, một tay ôm hoa lau gà, cái đầu nhỏ tả hữu bảy, nhìn Trình Chí bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nàng yên lặng cắn một cái đào hoa bánh ngọt, ăn ngon. Mạnh Bị Tỉnh là trừ Trình Chí bên ngoài, cái thứ hai biết đảo Hoa Sơn chỗ người. Cố Viên nhân tại Thanh Miểu, lòng đang đảo nguyên. Trình Chí nói ngươi sư phụ hồn nhi đã sớm tung bay, chỉ là hắn thân bị tâm câu nệ ở nơi này. Thế sự này nhiều cổ quái, người tốt và người tốt lẫn nhau tra tấn. Không hiểu. Mạnh Bị Tỉnh nói chuyện ưa thích hai chữ ra bên ngoài nhảy, trưởng thành thói quen cũng không có đổi. Trình Chí cười đến bất đắc dĩ. Không hiểu, cũng tốt ta không hiểu tốt bao nhiêu. Từ Trình Chí nơi đó nảy ra đảo Hoa Sơn phương vị sau, Mạnh Bị Tỉnh đã từng bụng trộm đi qua một lần. Khi đó đảo Hoa xem còn không có dấu đi, chân núi thôn dân thuần phát, thường xuyên đến trong quan bãi ngay. Bọn hắn vỡ nát nói cầu nguyện, muốn bội thu, muốn bao nhiêu con, muốn thái bình. Đào Hoa Sơn tiên nhân an vị tại cách đó không xa một gốc cây tốt trên cây đào, dùng ngọn bút đem bọn hắn nguyện vọng từng cái đi lại. Mạnh Bị Tình ngốc nhìn qua nơi này cây đào, vinh vinh như lửa, đầy khắp núi đổi sán lạn dáng mây. Nàng trên thân kiếm kiếm tuệ không cẩn thận mất rồi, là một cái trạm ngọc phấn ngọc đào hoa. Nàng xoay người đang muốn đưa nó nhặt lên, lại bị một cái gà đen điêu đi. Mạnh Bị Tình đuổi theo nó chạy, bất chi bất giác chạy tới đạo quán mặt bên. Nơi này có một chỗ nho nhỏ đình viện, một người đứng ở dưới cây, trong tay nâng đào hoa kiếm tuệ, ngoái nhìn về phía sông lầm tiến đến nàng. Tiên nhân cười một tiếng, thanh âm cũng dễ nghe. Đây là kiếm của ngươi tuệ, tố thường tại tinh lịch, lấy nhặt đi. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Mạnh Bị Tỉnh há hốc mồm, ngay cả hai chữ đều nói không ra, chỉ là sững sờ tiếp nhận đào hoa. Người như vậy, không trách Cố Viên lo lắng. Gà đen tại tiên nhân bên chân chọc tới một đi, tiên nhân có chút nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu nàng vì sao còn đứng ở nơi này. Là không nhớ rõ đường xuống núi a? Ta có thể cho tố thường tại đưa ngươi. Mạnh Bị Tỉnh bỗng nhiên lắc đầu, phun ra một câu, đào hoa. Ân, ta muốn, ta có thể hay không? Câu một nhánh đào hoa. Mạnh Bị Tỉnh mang theo vài nhánh hoa đào nở rộ rời đi. Trên đường nàng sợ hoa tàn, cẩn thận từng ly từng tí hộ tống. Chờ trở lại Thanh Miểu Tông, nàng đem cái kia vài nhánh tiểu nụ hoa cắm ở Cố Viên đình viện khô đào bên cạnh. Đi cả ngày lẫn đêm đi đường, Mạnh Bị Tỉnh trở lại chỗ ở của mình, nằm xuống liền ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng vội vàng chạy tới nhìn hoa, đã thấy Cố Viên một người đứng ở dưới cây. Đào hồng lại là một năm xuân. Mạnh Bị Tỉnh đứng ở trong đình viện, nhìn thấy Cố Viên thần sắc. Hắn tĩnh nhiên tưởng tận xem xét hoa đào kia thật lâu, khóe miệng khó được hiện mỉm cười. Chưa tỉnh, đi gọi Trình Chỉ. Chuyện gì? Gọi Trình Chỉ viết một lá thư, liền nói: "Ta bị bệnh đến rất nặng. Nhìn sư phụ, có thể tới gặp ta một mặt." Tin đi xa, người muốn đến. Mạnh Bị Tỉnh đứng ở trong đám người, nhìn xem hôm đó nhìn thấy tiên nhân vội vàng vòng qua dưới núi một gốc thịnh đào, hình dung mang theo vài phần chật vật, cùng tông chủ trùng phùng. Cố tông chủ, thiên hạ đệ nhất tông chủ, lại dám gặp người. Có đại bộ phận môn nhân, Mạnh Bị Tỉnh nghe thấy tiên nhân như là nhỏ giọng trách cứ. Cố Viên lại cười, trả lời một câu cái gì, hóa trong gió, Mạnh Bị Tỉnh không có nghe thấy. Mạnh Bị Tỉnh sống đến 99 tuổi, lại vẫn là luyện khí kỳ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ ra chính mình tư chất thường thường, đến cùng chỗ nào gọi Cố Viên thanh nhãn có thừa. Nàng không chiếm được đáp án, bởi vì Cố tông chủ sớm tại mấy chục năm trước hồn về Hoàng Tuyển. Người người tới tán, Trình Chỉ cũng qua đời. Lớn như vậy Thanh Miểu Tông, Mạnh Bị Tỉnh chỉ cảm thấy lạnh. Trước khi chết đèn kéo quân, nàng trông thấy Cố Viên, trông thấy Trình Chỉ, trông thấy Đào Hoa Sơn sáng rực đào hoa cùng dưới hoa tiên quân. Trình Chỉ nói thế sự nhiều cổ quái. Lương nhân tán, rời người buồn. Tiếp phù du biển cả, chỉ có ký ức treo nàng một hơi. Nhân gian không lấy tương tư. Nhiều năm trước Cố Viên đại hạn sắp tới lúc, than tiếc nói câu nói kia, lại từ Mạnh Bị Tỉnh trong miệng khẽ nhả. Người đi giải quyết xong quanh quần một chỗ, người sống nghe thấy nhận thấy, nguyên là tưởng niệm tại luân hồi. Tích tích. Mọi người tốt lâu không thấy. Đáp ứng tốt phiên ngoại rốt cũng biết, sau đó cũng sẽ từ từ tiếp tục biết. Thuận tiện mọi người có thể đi mịt rồi lọc cái gìn đúng vậy ta là ăn ít ước điểm tìm ta chơi, ở nơi đó cũng sẽ đổi mới một chút vụn vặt tiểu cố sự chương 2, cho dù gặp lại ứng không biết Lục Viễn Địch phiên ngoại chương 2, cho dù gặp lại ứng không biết Lục Viễn Địch phiên ngoại Lục Viễn Địch trong tay nắm quả hồng, trước mắt mở mịt Vân Sơn. Giống Đào Hoa Sơn, nhưng lại không phải. Ngọn núi này không có nửa điểm tiên khí, có chỉ là vô tận không vong cảm giác. Nàng còn nhớ kỹ Đào Miên có chính mình trở lại cố hương, khối kia vì nàng chuẩn bị mộ địa cuối cùng là phát huy được tác dụng. Sinh mệnh đi đến cuối cùng, bên người làm bạn chính là nàng nhất dứt bỏ không được người, cái này khiến Lục Viễn Địch cảm thấy không gì sánh được an tâm. Năm đó đại tướng quân Lý Ly nguyền rủa nàng, nói nàng sai tuyển đường. Con đường này nhất định càng chạy càng chật hẹp, cả đời cô lương, gọi nàng tuyệt đối đừng quay đầu. Lục Viễn Địch hoàn toàn chính xác thưởng thức được trong đó khổ sở tư vị, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng. Nằm ở Đào Miên trên lưng lúc, Lục Viễn Địch nhớ lại khi còn bé. Nàng ham chơi, ở trong núi nhặt quả hạch nhặt được đã khuya, núp ở trong hốc cây ngủ. Đợi nàng mở mắt, ánh mắt lung la lung lay, là sư phụ có nàng về nhà. Đào Miên vĩnh viễn có thể tìm tới nàng, mặc kệ thiên nhai hải giác. Như hắn không có tới, đó chính là hắn không muốn tới. Lục Viễn Địch so với ai khác đều rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lục Viễn Địch thở dài một tiếng, nàng nói chung biết được đây là địa phương nào. Hoàng Tiên Giới, U Hồn nơi hội tụ. Trước mắt tòa này Đào Hoa Sơn, chỉ sợ cũng là U Minh chi khí huyền hóa mà thành, biến thành nàng khi còn sống chấp niệm sâu nhất chỗ. Thông hướng trên núi chỉ có một đầu hẹp dài đường nhỏ, Lục Viễn Địch còn không có quên, nàng duyên lấy đường núi mà đi. Đã là chấp niệm huyền hóa, vậy liệu rằng để nàng gặp được muốn gặp người đâu? Lục Viễn Địch không ôm hy vọng muốn, thậm chí cảm thấy được bản thân ý nghĩ ngây thơ rất buồn cười. Cái kia quả hồng còn tại trong tay nàng, nàng đem hai tay chắp sau lưng, bước chân dần dần nhẹ nhàng. Đào Hoa xem vị trí tại giữa sườn núi, Lục Viễn Địch quen thuộc tìm được nơi đây, lại nghe thấy có múc nước thanh âm. Có người. Đáy lòng của nàng lập tức nhấc lên bận sóng, khó nén kích động, xông vào Đào Hoa xem. Tiểu Đào, là ngươi sao? Lục Viễn Địch đẩy ra cửa viện đụng vào, trong đình viện có một cái giếng nước, một đạo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đưa lưng về phía hắn, là kẻ không quen biết. Ngươi là ai? Đối phương quay đầu, tuấn mi mắt sâu, là xa lạ tướng mạo, lại cho nàng một loại cảm giác thân thiết. Nàng nghe thấy người kia mỉm cười mở miệng. Ta còn tưởng rằng muốn thủ tại chỗ này 1000 năm, mới có thể chờ đợi đến người mới đâu. Ngươi Lục Viễn Địch đầu góc xoay chuyển nhanh. Đối phương nhìn qua quen thuộc Đào Hoa xem hết thảy, phải cùng nàng một dạng, là đối với Đào Hoa Sơn có chấp nhận người. Ngươi là Cố Viên sao? Nàng ngạc nhiên hô lên âm thanh. Là Đại Sư Minh. Cố Viên nghe thấy nàng hô Sư Minh cũng ý thức được cô nương này thân phận. Nguyên lai là Đào Miên sư phụ đồ đệ. Nghĩ không ra vậy mà có thể ở đây Cố Viên nói tới một nửa, phía sau nói không được nữa. Hắn có thể ở chỗ này gặp phải Lục Viễn Địch, liền mang ý nghĩa đối phương cũng đã an nghỉ tại thế gian. Đào Miên đại đệ tử cùng nhị đệ tử lần đầu gặp nhau, lại chính là tại cái này thê lanh hoàng tuyển. Hai người đều là cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Cố Viên múc nước là vì pha trà. Hoàng tuyển nơi này trừ hàn khí nặng chút, ngược lại là đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn có thể thỏa mãn bình thường sinh hoạt. Hai người bưng lấy bước lên nhiệt khí trà, ngồi tại cửa đình viện trên bậc thang. Trong núi đào hoa lưu luyến, gió thổi rơi, khắp núi phấn tuyết. Cố Viên nói, nơi này mãi mãi cũng là mùa xuân, đào hoa vĩnh viễn không héo tàn. Lục Viễn Địch thổi nước trà mặt ngoài nhiệt khí, nhàn nhạt nhấp một miếng. Sư Minh, mặc dù cùng ngươi tại hoàng tuyển gặp nhau, ta vẫn là vui vẻ. Trở lại Đào Hoa Sơn, Lục Viễn Địch vĩnh viễn không lay động hoàng đế giá đỡ, nàng lại biến thành câu nói kia nhiều thiếu nữ, nửa điểm giấu không được chuyện. Nàng đem nàng cùng Đào Miên lần đầu gặp tại Đào Hoa Sơn thời gian, học thành sau rời đi sư môn, ở bên ngoài làm hơn nửa đời người hoàng đế những sự tình này, từng cái đối với Cố Viên giảng. Cố Viên kiên nhẫn nghe, chỉ có nghe được rời đi Đào Hoa Sơn một đoạn kia, hắn bé không thể nghe thở dài. Người ta sư huynh muội hai người, chung quy là đi lên đồng dạng đường. Hắn hẳn là thương tâm. Lục Viễn Địch nghe vậy, cũng tịch mịch rủ xuống đôi mắt. Cố Viên không muốn một vị mà xa vào bi thương trong hồi ức, hắn đổi cái dễ dàng một chút chủ đề. Chuyện xưa của ta, liền không cần phải nói đi. Sư phụ hắn tất nhiên sẽ giảng cho ngươi nghe. Lục Viễn Địch nhăn nhăn trong mũi, cười đến tươi sáng. Đừng nói nữa. Tiểu Đào năm đó cho ta giảng, giảng đến lỗ tai ta xin kén. Về sau lại cho tam sư muội cùng tứ sư đệ giảng, chuyện xưa của ngươi đời đời truyền lại. Nguyên lai còn có sư muội sư đệ. Chúng ta sư môn thật sự là lớn mạnh. Cố Viên khó tránh khỏi nhớ tới khi còn bé, Đào Miên dẫn hắn hô khẩu hiệu. Làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Lục Viễn Địch tới hào hứng, lại nói cho hắn Sở Lưu Tuyết cùng Sở Tùy Yên sự tình. Nhất là Sở Lưu Tuyết, đứa bé kia tuổi còn trẻ, lại luôn có thể nói chúng tim đen, mà lại đem Đào Miên quản được ngoan ngoãn. Cố Viên bật cười. Tam sư muội ngược lại là làm được ngươi ta đều kết thúc không thành sự tình. Đúng a? Tiểu Đào nhiều lười. Ta nhỏ như vậy, liền muốn mỗi ngày trẻ tuổi xào rau, ta nấu cơm lại khó ăn. Ta cho là ta đến Đào Hoa Sơn là ngồi ăn rồi chờ chết. Lục Viễn Địch ngữ khí căm giận, Cố Viên chỉ là cười. Hắn nói dù sao cũng so hắn khi còn bé mới tốt. Khi đó sư phụ càng kỳ quái hơn, cái gì phách xài kiếm pháp thiết thái đao pháp. Lục Viễn Địch còn nhắc lên Tiết Hãn, Đào Miên số lượng không nhiều bằng hữu. Nàng còn tại Đào Hoa Sơn thời điểm, Tiết Hãn thỉnh thoảng sẽ đến trong núi làm khách. Tiểu Đào bằng hữu siêu hung. Mỗi lần hắn nhìn ta đều dùng cả mình. Hồi tưởng lại Tiết Trường Quý, Lục Viễn Địch toàn thân khẽ run rẩy, đơn giản tuổi thơ bóng ma. Tiết Hãn a. Cố Viên nhớ lại cái tên này, ta ngược lại thật ra không có nghe sư phụ đề cập qua cái tên này. Nhưng ngươi nói thân thế của hắn, ta có chút ấn tượng. Có một đoạn thời gian sư phụ thường xuyên có ngoài núi bằng hữu gửi đến lễ vật. Ta muốn, hẳn là đến Tiết phủ đôi phu phụ kia đi. Ban đầu chỉ là sai người thu dưỡng, sau đó ra sao biến thành bằng hữu, Cố Viên cũng không rõ ràng. Khi đó ta đã rời đi Đào Hoa Sơn. Sư phụ rất nhiều chuyện, ta cũng không biết được. Sư Minh thanh âm càng ngày càng thấp, Lục Viễn Địch khó tránh khỏi đau bờn. Ta sau khi xuống núi, liên quan tới Tiểu Đào hết thảy cũng không biết. Lục Viễn Địch phối hợp sầu não một trận, lại vô mặt, khuyên chính mình tỉnh lại. Chuyện quá khứ liền đi qua, nghĩ nhiều nữa cũng không có cách nào. Sư Minh, ta ở chỗ này có thể làm thứ gì đâu? Chúng ta sẽ còn luân hồi chuyển thế sao? Lục Viễn Địch nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng không ôm hy vọng. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, Cố Viên lại gật đầu. Sẽ. A, thật. Ta như thế nghiệp chướng nặng nề người, còn có thể đầu thai. Cố Viên khẽ cười, nói hắn đồng dạng là nghiệp chướng nặng nề người. Ngươi cùng ta một dạng, chúng ta nhất định cùng đảo miên trùng phùng. Chân chính gần nhau không phải hiện tại, chúng ta muốn chờ các loại sư phụ đời sau. Đại sư Minh cũng không quá nhiều giải thích nguyên nhân, nhưng Lục Viễn Địch tin tưởng hắn. Tốt, ta sẽ chờ. Bất luận phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mặc kệ cần trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, Lục Viễn Địch đều sẽ các loại chờ đợi cùng Đào Miên lại lần nữa gặp nhau. Bởi vì trước đó, Đào Miên chờ bọn hắn những đệ tử này đã cô độc đợi ngàn năm. Cực kỳ lâu về sau, Đào Miên vì tìm về nguyên hạt tản mát hồn phách, lẻ loi một mình xâm nhập hoàng tuyệt giới. Lục Viễn Địch nhìn thấy hắn, nàng không thể cùng hắn nhận nhau. Chỉ liếc một chút, nhị đệ tử suýt nữa rơi lệ. Ở trong mắt nàng Đào Miên gầy gò. Hắn đại khái là lại đang làm đệ tử hối hả. Tiểu Đào vốn là như vậy, chỉ cần cùng đồ đệ có liên quan sự tình, hắn không tiếc hết thể cũng phải làm tốt. Hắn đem chính mình bày ở đồ đệ sau lưng, vĩnh viễn là dạng này. Nàng nhìn ra Đào Miên cũng nhận ra nàng cùng Sư Minh, đối phương đáy mắt cũng ngập ngừng, nhưng cuối cùng không có cái gì bất trần. Sư Minh gắn một cái láo, Lục Viễn Địch giúp hắn đem Hoang Nôn Tròn bên trên. Về sau Đào Miên cưới thuyền giấy rời đi. Nàng cùng đại sư Minh hợp lực, một đường hộ tống Đào Miên đến bờ bên kia. Tiểu Đào, lần này là ta đưa mắt nhìn ngươi rời đi. Lục Viễn Địch trong lòng dâng lên ấm áp vừa chua chát chát tình cảm, nàng cười rơi lệ, trông về phía xa cái kia lá chìm nổi thuyền nhỏ. Tiếp sau gặp, sư phụ. Mọi người tốt nha, sách mới ta tu ta vô tình nói, các ngươi khóc cầu cái gì thượng tuyến rồi vẫn là sư đồ đệ tài, nhưng lần này đồ đệ cũng không có gốm cửa đệ tử như thế bất lo rồi. Không giống với sư đồ phong vị, mời mọi người đi xem. Sách mới kỳ đổi chương rất trọng yếu, hy vọng các bằng hữu có thể điểm thúc canh Tiểu Đào bên này phiên ngoại sẽ tiếp tục đổi mới, thẳng đến tràn ngập hạn mức cao nhất 100. Không 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 chữ bá.